mà chỉ là một giai đoạn di chuyển từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Con người chỉ rời bỏ thể xác này thôi. Sự chết không có gì đáng sợ như người ta vẫn nghĩ đâu. Như vậy thì người chết có thấy chúng ta không? Họ chỉ nhìn thấy chúng ta qua thể vía mà thôi. Do đó, họ biết được tình cảm hoặc ý nghĩ, cảm xúc của ta, mặc dù họ không còn nghe được lời nói, âm thanh cõi trần nữa. Như vậy thì họ vẫn ở gần người sống. Lúc mới từ trần thì còn quyến luyến, họ vẫn ở nguyên chốn cũ, gần nhà cửa, gia đình, những người thân. Nhưng mà theo thời gian, họ mới ý thức được cõi giới mới, rồi mới siêu thoát, nghĩa là hòa nhập với cõi giới mới, không quanh quẩn ở cõi trần nữa. Sự quyến luyến rất có hại cho người chết, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử. Họ còn nhiều dục vọng, ham muốn, nên cứ quanh quẩn ở cõi trần, không chịu đi đâu hết. Số phận trẻ em khi chết ra sao? Chúng ít ham muốn, dục vọng, nên thảnh thơi, tự tại hơn. Lúc đầu thì chúng vẫn quanh quẩn, nô đùa quanh cha mẹ và không ý thức sự chết của mình. Chúng tái sinh rất mau lẹ và thường hay trở lại gia đình cũ vì các nhân duyên từ trước. Thí dụ như một bà mẹ sảy thai do sự bất cẩn của bác sĩ chẳng hạn, đứa bé vẫn tiếp tục quanh quẩn bên mẹ chúng và sẽ đầu thai trở lại khi có dịp. Trong trường hợp phá thai thì lại khác, đứa bé không hiểu tại sao mẹ chúng lại ghét chúng và làm hại chúng như thế. Nó cứ quanh quẩn gần đó một cách rất đáng thương và tìm cách hỏi mẹ chúng, nhưng dĩ nhiên không tìm được câu trả lời. Người Á Châu thường tin rằng các vong linh thân nhân có thể giúp đỡ người sống và có các quyền năng đặc biệt. Do đó mà có tục lệ thờ cúng tổ tiên. Theo ông thì điều này ra sao? Bác sĩ Ben Vô cười lớn. Theo sự hiểu biết của tôi thì con người khi sống ra sao thì chết cũng thế thôi, không có gì thay đổi hết. Họ không thông minh hơn, hiểu biết hơn. Hơn nữa, âm dương cách trở, họ khó có thể giúp ích gì cho người cõi trần. Dĩ nhiên là họ rất muốn tiếp xúc với thân nhân còn sống, nhưng người sống đâu có ý thức gì đến sự hiện diện của họ. Đó cũng là lý do người chết rất đau khổ. Hơn nữa, người chết đọc được tư tưởng người sống qua thể vía, và đôi lúc biết rõ sự thật còn làm họ đau khổ hơn nữa. Thử tưởng tượng, cha mẹ đọc được tư tưởng đứa con mừng rỡ khi cha mẹ chết vì được hưởng gia tài. Người chồng mừng rỡ vì vợ chết, từ nay tha hồ tự do, muốn làm gì thì làm. Còn người chồng thấy vợ mừng chồng chết vì đã trút được gánh nặng. Các ông nên biết, người đau khổ nhiều, phần lớn là người chết, chứ không phải người sống. Do đó mà họ cần an ủi như chỉ dẫn. Nhưng làm sao an ủi họ được? Ông vừa nói âm dương cách trở kia mà. Bác sĩ Ben Vô mỉm cười. Có nhiều cách giúp đỡ người chết, một cách tiêu cực và một cách tích cực. Đối với thân nhân người chết, họ có thể làm một cách tiêu cực như giúp cho người chết thấy thoải mái, nhẹ nhàng để họ mau siêu thoát. Việc thứ nhất nên tránh than khóc, kêu gào để người chết khỏi xúc động, thương tiếc và quyến luyến khó rời khỏi trần được. Việc thứ hai là tránh cổ bàn, mổ gà, làm thịt. Vì như thế, chỉ kêu gọi các vong linh bất hảo, các cô hồn đói khát kéo đến đầy nhà gây ảnh hưởng xấu đến người chết. Nên cầu nguyện trong suốt 49 ngày liền, vì đây là lúc người chết đang ở trong trạng thái quan trọng. Sự cầu nguyện khiến đầu óc họ trở nên sáng suốt, hiểu biết, dễ siêu thoát. Nên thiêu xác thay vì chôn cất, để người chết không thấy đau khổ khi nhìn thấy thể xác mình hư thối, bị dòi bọ đục khoét. Khi không còn lưu luyến thể xác thì họ dễ siêu thoát hơn. Tại Ấn Độ, tất cả người chết đều được hỏa táng. Đó là phong tục rất tốt, vì không còn các vong hồn quanh quẩn các nghĩa địa nữa. Việc tích cực giúp đỡ thường do các tu sĩ đảm trách. Họ xuất vía sang cõi chết để an ủi, hướng dẫn vong linh. Tu sĩ đảm nhiệm việc này phải phát nguyện phụng sự hoàn toàn, trải qua một thời gian huấn luyện để giữ tâm trí luôn sáng suốt. Vì cõi chết có nhiều cảnh ghê rợn với các sinh vật lạ lùng. Một người thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết có thể kinh hoàng ghê rợn. Chỉ khi nào có thể tự chủ hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bên ngoài làm dao động, tâm hồn luôn yên tĩnh, không lo âu, sợ sệt, và có một tình thương rộng rãi hoàn toàn đến tất cả, không còn phân biệt, thì sự giúp đỡ mới kín đáo, vô tư và có hiệu quả. Các ông nên nhớ, qua cõi này, sinh vật có thể đọc được tư tưởng lẫn nhau, nên một lời nói không chân thật, tinh khiết có thể mang đến các hậu quả không thể lường trước. Tại sao ông biết rõ như thế? Bác sĩ Benjo mỉm cười. Tại vì tôi đang được huấn luyện để làm việc này. Sự khai mở thần nhãn giúp tôi thu tập kiến thức về cõi giới vô hình, và từ đó tôi nhận thức sứ mạng Đức Mẹ đã giao cho tôi. Tôi đã phát nguyện dành trọn đời để thực hiện thiên ý. Đó là lý do tôi từ bỏ đời sống quay cuồng của đô thị để đến đây. Ban ngày tôi là một bác sĩ chăm lo săn sóc những người bệnh. Thời giờ còn lại tôi phục vụ Đức Mẹ qua các công việc Ngài giao phó. Các bạn thân mến, trọn cuộc đời, chưa lúc nào tôi sống thật trọn vẹn như bây giờ. Là một đạo sĩ nổi tiếng có thể chữa trị mọi bệnh tật. Ông thành lập một đạo viện ở ngoại ô Rishikesh và có khá đông môn đệ. Qua sự giới thiệu của bác sĩ Kavir, ông bằng lòng tiếp xúc với phái đoàn. Quen Gopu có một thân thể cực kỳ tráng kiện, trông như một lực sĩ. Bước đi của ông vững chắc và uyển chuyển như một mãnh hổ. Giọng nói của ông hùng tráng như một tiếng còng. Hằng ngày ông dành riêng một thời gian để tiếp xúc với bệnh nhân. Ông yêu cầu phái đoàn ngồi đó xem ông trị bệnh. Bệnh nhân gồm đủ hạng người, từ các bậc thượng lưu quý phái ngồi trên kiệu đến các loại bình dân nghèo đói lê lết. Họ mang đủ thứ bệnh, từ các loại bất trị như ung thư, cùi hủi đến các chứng đau tim, phong thấp, tiểu đường, vân vân. Một bệnh nhân ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tái nhợt, cho biết y là một phú ông giàu có tại Madras, bị đau tim đã đến thời kỳ trầm trọng. Bác sĩ cho biết, nếu lên cơn một lần nữa, chắc chắn y không thể sống. Ram Gopal yên lặng, nghe bệnh nhân kể, rồi cho biết. Hơi thở của ông bị đứt quãng nhiều. Tôi nghĩ cơn đau tim sẽ tái phát trong một thời gian không lâu nữa. Bệnh nhân xanh mặt quỳ mọp xin cứu mạng. Ram Gopal thong thả cho biết, ông có thể sống thêm nhiều năm nữa nếu chịu khó điều trị. Chắc hẳn ông đã biết cách trị bệnh của tôi. Bệnh nhân im lặng suy nghĩ. Ram Gopal giải thích cho phái đoàn. Bệnh tật là kết quả của những gì trái với thiên nhiên. Sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Con người bẩm sinh đều khỏe mạnh. Họ mắc bệnh vì các thói quen, các lối sống không hợp tự nhiên, rồi theo thời gian tiêm nhiễm vào cơ thể, làm suy nhược. Khi bệnh mới phát ra, con người ỷ lại vào thuốc men, các phát minh khoa học. Tiếc thay, lối này chỉ có thể tạm thời cầm giữ bệnh tật cho nó không phát lên, chứ không trừ tuyệt căn. Y khoa Tây Phương chỉ ngăn chặn bệnh tật, không làm nguy đến tính mạng được một thời gian, rồi sau đó cũng bó tay. Muốn trừ bệnh hoàn toàn, chỉ có một cách duy nhất, là cương quyết trừ tuyệt gốc. Và người duy nhất có thể chữa được là chính mình mà thôi. Ngoài ra, không có ai khác. Một khi bệnh nhân ý thức được điều này, nhất định theo đuổi chắc chỉ đến cùng, thì hầu như bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Giáo sư Mortimer lên tiếng, xin ông giải thích rõ ràng hơn nữa. Cách chữa cũng rất giản dị. Việc đầu tiên bệnh nhân phải làm là quyết định xem có theo phương pháp này được không. Nếu nhất quyết, thì y lập tức từ bỏ tức khắc tất cả gia tài, sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình bên ngoài để gia nhập đạo viện cho đến khi hết bệnh. Ông muốn nói y phải trở nên một tu sĩ hay sao? Ram Gopal bật cười. Không phải thế. Đây không phải là một đạo viện có tính cách tôn giáo. Tôi không bao giờ bắt buộc ai phải học giáo lý, tin tưởng một giáo điều, nghi thức hay sùng kính một đấng vô hình nào hết. Đạo viện này chỉ có mục đích chữa bệnh. Điều tôi muốn thực hiện là để bệnh nhân phải rời bỏ cái nếp sống cũ, cái hoàn cảnh, cái nguyên nhân đã khiến y mắc phải căn bệnh đó. Lo nghĩ, phiền não, dinh dưỡng không đúng cách là nguyên nhân chính của hầu hết các thứ bệnh. Phải dẹp bỏ, dứt sạch tất cả, cho tâm hồn thật thảnh thơi, thoải mái, rồi mới có thể chữa trị được. Đó là điều quan trọng nhất của phương pháp này. Nhưng việc gì phải từ bỏ tất cả, đi dưỡng bệnh một nơi xa cũng có hiệu quả tương tự vậy? Ram Gopal bật cười. Điều này không thể chữa tận gốc được. Hoàn cảnh tuy có khác, nhưng đầu óc bệnh nhân vẫn còn cố chấp, suy nghĩ, lo lắng, thì làm sao dứt được phiền não? Chỉ có hoàn toàn dứt bỏ, để đầu óc không còn bận tâm một chút gì nữa, để trở nên một con người hoàn toàn mới, thì may ra mới có thể chữa hết bệnh được. Từ bỏ gia tài, nhà cửa, gia đình đâu có phải dễ dàng. Mấy ai đã làm được như thế? Nói thì thật giản dị, nhưng nó là cả một vấn đề. Này ông bạn, nếu chết, ông có mang mấy thứ đó đi theo được không? Ông cứ việc ôm chặt lấy những thứ giả tạo vật chất, rồi để đau đớn dày vò và cái chết quanh quẩn ám ảnh chăng? Trước sau cũng mất nó, thì thà bỏ quách đi có hơn không? cách chữa này có thể coi như ta đã chết rồi, đã mất tất cả rồi, và đi tìm cái sống trong cái chết. Nguyên lý của bệnh tật như sau: con người chìm đắm trong danh lợi, lo quanh nghĩ quẩn, tích trữ tài sản mà quên sự vô thường ở đời. Họ chỉ thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn, lo làm giàu vật chất mà quên tu dưỡng tinh thần. Vì thế thân thể suy đồi, tâm trí đảo điên, thần trí bất nhất, lại thêm tử sắc quá độ, hỷ nộ bất thường, dinh dưỡng coi thường, bệnh tật do đó mà sinh ra. Khi bệnh còn nhẹ, ta không để ý chữa trị, đến khi nó phát ra, đe dọa trực tiếp vào đời sống, ta mới hoảng hốt, tin tưởng vào các phát minh khoa học chữa trị. Thuốc men chỉ tạm thời ngăn chặn, khiến cho bệnh chậm tái phát, kéo dài thêm cuộc sống, để ta tiếp tục đắm chìm trong dục vọng, phiền toái một thời gian nữa. Đến khi thuốc men trở nên vô hiệu, bệnh tái phát thật mạnh, thì khoa học bó tay, và con người chấp nhận sự phải đến sẽ đến, và coi như đó là số mạng. Đây là một lầm lẫn rất lớn mà ít ai để ý. Nguyên nhân chính các bệnh là do sự bận rộn với đời sống hàng ngày. Nếp sống càng tiện nghi thì họ lại càng hết sức lao tâm lao lực để đạt đến cái tiện nghi hơn nữa. Thêm vào lòng tham lam, muốn chiếm đoạt, đua tranh để thỏa mãn cái dục vọng nhất thời, khiến cơ thể trở nên mất quân bình, phá hoại cơ quan thần kinh. Cơ quan này là đầu mối của mọi thứ bệnh, nên theo thời gian, bệnh từ từ ngấm vào tạng phủ, khiến con người càng ngày càng lệch lạc, sống ngược với thiên nhiên, mất đi sự an lạc sẵn có. Nói một cách khác, họ mất đi chính mình. Sự xả ly, dứt bỏ tất cả là bước đầu để trở lại cái tinh thần nguyên thủy. Nó là điều kiện cần thiết để dứt căn bệnh trầm kha của loài người. Có thế, đầu óc mới lấy lại sự thăng bằng để họ có thể điều trị. Nhưng bệnh tật có nhiều nguyên nhân chứ. Ông nghĩ sao về các bệnh do vi trùng gây ra? Ram Gopal lắc đầu. Trong người khỏe mạnh, vi trùng xâm nhập thế nào được? Người sống theo thiên nhiên không thể có bệnh. Vi trùng thì chỗ nào chả có, nhưng đâu phải ai cũng mắc bệnh như nhau. Nếu vi trùng là nguyên nhân chính, thì tại sao có kẻ mắc bệnh và có người lại không mắc bệnh? Ngay cả những lúc có bệnh thời khí khiến hàng trăm hàng ngàn người lăn ra chết, nhưng vẫn có những kẻ sống sót đấy chứ. Tóm lại, thân thể có khỏe mạnh thì có thể chống mọi thứ bệnh đó ông bạn ạ. Ngay lúc đó, bệnh nhân ngẩng mặt nói vài câu, Ram Gopal lắc đầu và quay sang phái đoàn cho biết. Bệnh nhân này muốn trở về nhà, thu xếp công việc khoảng vài tháng, đến một năm, rồi sau đó mới đến đây chữa bệnh. Lúc này đang là mùa dệt sợi, mà y lại là chủ nhân nhiều hãng dệt. Tôi cho y biết, nếu không chịu chữa trị thì y khó lòng sống vào một tháng nữa. Giáo sư Allen kêu lên, nhưng nếu bắt từ bỏ tất cả ngay thì làm sao y có thể thu xếp kịp? Chữa bệnh không phải việc đi chơi. Tôi quan sát thần sắc bệnh nhân rất kỹ và thấy y khó sống lắm rồi. Nếu y mê muội trở về lo thu xếp công việc thì đầu óc đã lệch lạc, lại càng lo âu thêm, thế nào cũng lên cơn đau tim mà chết. Như các ông thấy, điều kiện tiên quyết để chữa bệnh là trị tận gốc, và đây là giây phút quyết định sự sống chết. Chỉ có y mới tự chữa lấy cho mình mà thôi. Con người phải hiểu biết, để đoạn tuyệt với quá khứ, không thể có lối chữa trị lưng chừng, kéo dài thời gian được. Thật ra, khoa học đã làm việc này, kéo dài thêm thời gian, rồi cũng bó tay. Đây không phải là lối chữa trị của tôi. Bệnh nhân đắn đo suy nghĩ một lúc, y ngập ngừng nói vài câu, rồi đứng lên, bước vội ra khỏi cửa, không dám nhìn ai. Giây phút quyết định đã trôi qua, Ram Gopal thở dài, rồi gọi một bệnh nhân khác vào. Sau bữa khám bệnh, chỉ có một số chấp nhận theo lối chữa lạ lùng này và được các đệ tử của đạo sĩ đưa vào đạo viện. Ram Gopal cho phái đoàn biết, bệnh nhân chỉ được mang theo một bộ quần áo và tuyệt đối không được tiếp xúc với ai trong thời gian điều trị. Dĩ nhiên, khi hoàn tất việc chữa trị, y có thể rời nơi đây theo ý muốn. Một số người sau khi vào đây không từ bỏ việc đời, lại bỏ ra về, và số này không phải ít. Giáo sư Allen thắc mắc, nhưng sau khi vào đây họ sẽ phải làm gì? Ông chữa trị ra sao? Như các ông đã biết, yếu tố đầu tiên là cương quyết chữa bệnh cho đến khi tuyệt căn mới thôi. Yếu tố này đòi hỏi việc xả ly, dứt bỏ tất cả mọi sự. Yếu tố thứ hai là tự mình chữa trị lấy cho mình, vì không ai có thể chữa bệnh cho ai cả. Yếu tố này đòi hỏi việc làm chủ các cảm giác của mình để chữa bệnh. Tại đây, bệnh nhân ăn rất ít. Thời gian đầu, y chỉ uống nước suối và ăn cơm giạt thôi. Phương pháp này nhằm việc tẩy uế các chất độc trong cơ thể. Một lý do quan trọng gây nên nhiều chứng bệnh là sự ăn uống bừa bãi, không tiết độ. Để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố đã nhiễm từ lâu, bệnh nhân chỉ ăn thật nhạt, nghĩa là không một chút gia vị, đường hay muối nào. Ghi chú, người Ấn ăn rất nhiều gia vị và rất mặn. Mỗi ngày, bệnh nhân chỉ ăn một lần trước buổi trưa và uống nước vài lần thôi. Uống ít nước giúp cho tim đập chậm lại, vì dung lượng nước qua tim sẽ ít đi. Tim và thận được nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể lấy lại quân bình mau chóng. Đây là hai cơ quan thiết yếu, giữ các vai trò quan trọng cho việc phục hồi sức khỏe. Ăn nhạt khiến gan và dạ dày thải bỏ các độc tố tích tụ trong đó. Cứ thế, trong khoảng 2 tuần lễ là đa số độc tố đã bị khu trục cả. Nếu muốn, các ông cứ thử ăn nhạt ít tuần lễ là thấy cơ thể đổi khác ngay. Ngoài việc dưỡng sinh đúng cách, bệnh nhân dành trọn thời giờ tập yoga để lấy lại quân bình cho cơ quan thần kinh khối óc. Tư thế đầu phải tập là cách ngồi cho ngay ngắn, lưng thật thẳng để luồng hỏa hầu di chuyển không gặp khó khăn. Hai tay buông thõng trên đầu gối và thở thật tự nhiên, không cố gắng thái quá. Trong khi tập tư thế này, không để tâm xáo động, lo nghĩ việc gì, phải vô cầu vô niệm mới là đúng cách. Không sử dụng thần chú hay xin xỏ một đấng thần linh gì, mà chỉ cần hết sức tự nhiên. Theo thời gian, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm. Giáo sư Mortimer thốt lên, chỉ có thế thôi à? Như vậy thì giản dị quá, có gì khó đâu. Ram Gopal thản nhiên, dĩ nhiên, nhưng phải làm thật chuyên cần, không gián đoạn trong suốt thời gian tại đây cho đến khi khỏi bệnh. Mọi người nhìn nhau, họ nghĩ đạo sĩ này phải có một phương pháp gì ghê gớm hoặc sử dụng thuốc men gì đó để chữa trị, chứ phương pháp ông nói thật tầm thường và có vẻ hoang đường khó tin. Ram Gopal hiểu ý. Khi trở về với chính mình, với con người nguyên thủy, hòa hợp với thiên nhiên, thì bệnh tật và sức khỏe chỉ là những gì tương đối, không còn tranh chấp nữa. Con người thật của ta vốn sẵn có kia mà, việc gì phải gò bó, khó khăn mới tìm được. Khi dứt bỏ tất cả, ta trút được một gánh nặng ở tâm hồn. Khi ăn uống đúng cách, ta loại bỏ yếu tố gây nên bệnh tật. Và cách tập yoga giúp ta lấy lại quân bình nguyên thủy, trở về với con người thật của mình. Như thế là tự mình chữa cho mình, không ỷ lại vào một tha lực hay một yếu tố bên ngoài nào hết. Nhưng ngoài ra còn phải uống thuốc men gì nữa chứ? Rem Gopo lắc đầu. Phương pháp này không sử dụng thuốc men gì hết. Đó là một phương pháp hết sức tự nhiên và khoa học. Dĩ nhiên, nếu ông chở đến một bệnh nhân sắp chết hay một kẻ gãy chân, gãy tay thì tôi không thể chữa trị như thế được. Nói khác đi, nếu một kẻ mắc bệnh thời khí hay các bệnh thông thường thì họ đã đi kiếm các bác sĩ chữa trị, chứ việc gì phải đến đây. Hầu hết các bệnh nhân đến tận rừng hoang núi thẳm này chỉ là những kẻ đã tuyệt vọng hoặc gặp các chứng nan y mà y sĩ đã bó tay. Các ông nên biết, cơ thể con người có khả năng làm hồi phục rất mầu nhiệm. Sở dĩ cơ thể suy yếu, bệnh hoạn, vì họ sống không tự nhiên, có thế thôi. Sống tự nhiên không những giúp thể xác khang kiện, mà còn mục đích tối hậu, đó là sự dẹp bỏ cái phàm ngã, trở về cái chân ngã của mình. Khi trừ bỏ được bản ngã thấp hèn thì ta ung dung, tự tại, thảnh thơi, tiêu diêu cùng trời đất, thiên nhiên, thì còn lo lắng chi nữa chứ. Trên lý thuyết thì thật dễ dàng, nhưng thực hành lại là cả một vấn đề đó. Con người quen sống bừa bãi, nô lệ dục vọng, xác thân quá lâu, đến nỗi sinh bệnh, rồi muốn cởi bỏ tất cả đâu có dễ. Quen ăn ngon, mặc đẹp, bây giờ ăn vài nắm cơm nhạt, uống vài giáo nước suối, đâu phải ai cũng làm được ngay lập tức. Khốn nổi, muốn trừ tận gốc thì phải uống thuốc đắng, và thuốc đắng chính là lối sống tự nhiên này. Nhưng đã có những bằng chứng gì về phương pháp này? Làm sao biết được nhờ thực hành như vậy mà bệnh nhân khỏi bệnh, kéo dài đời sống? Rem Gopo không tỏ vẻ giận dữ về câu nói bất kính. Tôi có hơn 3.000 môn đệ, tất cả đều là người mắc bệnh nan y sống tại đây. Đa số đã bị các bệnh viện từ chối vì không chữa được nữa. Họ vẫn sống nhiều năm nay. Hằng ngày cả trăm người đến xin gia nhập đạo viện, và chỉ một thiểu số cương quyết mới được chấp nhận. Đã thế, nhiều người không qua kỳ thử thách cũng bỏ đi rất nhiều. Nhưng trong số người ở lại, tất cả đều hết bệnh, tự căn. Các ông nên nhớ, tôi không nhận một thù lao hay đòi hỏi một ân huệ gì. Tôi cũng không tự xưng một danh vọng, chức tước nào hết. Đời sống ở đây hoàn toàn tự túc, và kẻ khỏe mạnh phải lo trồng tỉa, gặt hái thực phẩm. Quy luật đạo viện không nhận tặng vật dù bất cứ thứ gì. Nhiều kẻ tỏ ý muốn dâng tài sản, sự nghiệp khi đến đây, với hy vọng sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi yêu cầu, một khi đã dứt bỏ tất cả thì hãy bố thí cho người nghèo, hoặc để lại cho con cháu, thân nhân, rồi đến đây với bộ quần áo trên người. Dù bệnh nhân là tiểu phương hay kẻ hành khất, tôi cũng coi như nhau. Mục đích của họ là chữa bệnh, và chỉ có họ mới có thể chữa cho mình. Đạo viện thành lập ra chỉ để thực hành việc chữa bệnh mà thôi, chứ không phải một nơi giam cầm hay có tính cách tôn giáo. Muốn gia nhập phải tuân theo các điều kiện nhưng muốn rời đây thì tùy ý, không hề có sự ngăn cản. Nhưng ông có dạy các phương pháp yoga không?
Đúng thế, nhưng yoga là một khoa học, không phải tôn giáo như nhiều người đã hiểu lầm. Ngoài ra, tôi chủ trương một lối tu thân cho những người muốn vào cửa đạo, nhưng đây cũng không phải là một tôn giáo.
Xin ông vui lòng giải thích phương pháp tu hành này.
Ram Gopal mỉm cười. Như các ông thấy, phương pháp dưỡng sinh và tập yoga có thể giúp con người vượt qua các bệnh tật. Cũng như thế, phương pháp tu thân sẽ giúp con người vượt qua các trở ngại để tiến vào cửa đạo. Có rất nhiều phương pháp tu hành, tùy theo quan niệm cá nhân, hoàn cảnh xã hội chung quanh, tôn giáo. Nhưng tất cả đều nhằm một mục đích chung là giải thoát. Tôi không quan niệm một phương pháp nào mà để mỗi cá nhân tùy theo sở thích lựa chọn. Tôi chỉ khuyên họ nên sáng suốt kiểm soát các cách thức tu hành để tránh các sai lầm thông thường.
Như các ông thấy, trên các con tàu lướt sóng ngoài biển khơi bao la, cứ khoảng nửa giờ, vị thuyền trưởng phải nhìn vào bản đồ, xem địa bàn, đo phương hướng để xác định vị trí con tàu. Biết mình ở đâu và đi đến đâu là câu hỏi quan trọng của mọi người trên đường đạo. Công việc tu hành cũng như thế. Người tu lúc nào cũng phải luôn luôn tự hỏi về mình để kịp thời sửa sai các lỗi lầm thông thường. Vì sai một ly, đi một dặm. Khi con tàu rời bến, một lỗi lầm nhỏ từ khởi điểm có thể làm cho con tàu đi xa mục tiêu vài chục hải lý. Đường tu cũng thế. Một ý niệm sai lầm có thể khiến ta đi vào tà đạo lúc nào không hay.
Phương pháp tại đạo viện đây không chú trọng đến hình thức, mà chỉ nhằm kiểm soát thường xuyên quan niệm của người tu đối với bản thân mình, với mọi người xung quanh. Phải tự xét mình, kiểm soát tư tưởng của mình từng ngày, từng giờ, rồi suy ngẫm về bản ngã, chân ngã. Kinh Veda đã dạy, ta không phải là xác thân vật chất này, mà là một linh hồn cao quý, trường tồn, một điểm linh quang của Thượng Đế. Nói một cách khác, con người là một linh hồn bất diệt, còn thể xác chỉ là một dụng cụ thô sơ, tạm thời. Người hiểu đạo là người ân cần lo lắng cho linh hồn hơn là cái xác thân tạm bợ. Chân lý này giúp cho người tu tránh các tội ác, các phiền não, vì đa số người đời đều lầm tưởng mình là xác thân nên lo lắng chiều chuộng nó đủ điều. Để cho xác thân được sung sướng, họ đã không ngần ngại giết nhau, làm hại nhau, lừa bịp lẫn nhau, tóm lại tất cả những gì xấu xa, tồi bại. Nếu ý thức được chân lý này, thì ai lại còn vơ vét của cải vật chất làm gì? Vì các thứ đó đâu có ích lợi gì cho linh hồn. Người hiểu biết đường đạo, ý thức linh hồn là ta, là người làm chủ, còn xác thân chỉ là con ngựa để ta cưỡi đi trên đường. Người chưa hiểu biết, nhận mình làm con ngựa và cố gắng thỏa mãn các nhu cầu của họ. Họ không ý thức mình là tay kỵ mã kiêu hùng, bất diệt, mà cam chịu thân phận con vật yếu hèn, chịu sự chi phối của thời gian và không gian. Căn bản đầu tiên của người đi trên đường đạo là ý thức mình, duyệt xét đường đi của mình để tìm một lối tu thân hợp lý. Kinh Veda lại dạy rằng, ta và người tuy bề ngoài khác biệt, nhưng thực sự bên trong lại như nhau. bởi tất cả đều cùng chung một nguồn gốc mà ra. Chân lý này cho thấy chúng ta đều là hoa lá trái của một cái cây, cùng chung một gốc. Bề ngoài tuy khác, nhưng bề trong tất cả đều là con của Thượng Đế. Nếu ý thức được chân lý này, thì ai lại còn giận hơn, oán thù, ghen ghét nhau? Có khi nào tay mặt lại cầm dao chém tay trái? Có khi nào anh em lại thù nghịch, hãm hại lẫn nhau? Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một vẻ kém ta đâu? Suy luận rằng vạn vật đồng nhất thể, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình. Vả lại, họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi hiểu rằng nhất bổn tám vạn thù, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng Đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài. Người tu là người sống thuận hòa với mình và mọi người, sống an lạc với vạn vật trong vũ trụ, sống hòa hợp với thiên nhiên một cách ung dung tự tại. Đó là con đường tu đứng đắn nhất theo sự hiểu biết của tôi.